là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2023.
Mỗi năm tỉnh Yên Bái giảm 7,6% hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số.
Người dân Yên Bái mua sắm tiết kiệm dịp cuối năm.
Chương trình Thời sự chiều nay đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng Hội cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2023. Cùng đi có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tặng hoa và phát biểu chúc mừng Hội cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các cấp hội trong những năm qua. Thông tin nhanh về kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay, đồng chí mong muốn các cấp hội cựu chiến binh của tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ hội viên, đẩy mạnh thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng mong muốn các cấp hội cần tích cực tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ, tuyên truyền vận động hội viên đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đồng thời nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Nhờ thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi năm tỉnh Yên Bái đã giảm bình quân trên 7,6% hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. So với mục tiêu trung ương giao đã vượt 2,66%, trong đó huyện Mù Cang Chải giảm trên 8%, huyện Trạm Tấu giảm gần 7%. Đặc biệt với sự đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, nên đến nay Yên Bái đã có 13 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, đạt trên 46% so với mục tiêu trung ương giao. Cùng với đó, có 18 trên 27 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, đạt gần 67% so với mục tiêu trung ương giao. Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư bài bản, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giảm trên 5%, hỗ trợ cho 828 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo không có nhà ở hoặc nhà bị dột nát hư hỏng được sửa chữa và làm mới, hoàn thành 4 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, mấy năm trở lại đây, người dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã đưa cây chanh tứ thời vào trồng thay thế những diện tích cây trồng kém hiệu quả. Với đặc điểm nổi bật là dễ trồng, dễ chăm sóc lại phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, nên giờ đây nhiều mô hình trồng chanh cho hiệu quả kinh tế cao đã ngày càng được nhân rộng ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ông Bùi Công Trừng ở thôn 4 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên là một trong những hộ đầu tiên đưa cây chanh tứ thời về trồng ở địa phương từ năm 2017. Ban đầu trồng thử vài chục gốc, thấy chanh phát triển tốt, mọng nước và rất sai quả nên ông Trừng đã bàn bạc với vợ mở rộng diện tích trồng chanh. Đến nay đã có trên 800 gốc cho thu hoạch, 500 gốc cũng bắt đầu bói quả. Trung bình mỗi năm thu được trên 20 tấn quả, đạt doanh thu gần 600 triệu đồng, trừ mọi chi phí cũng lãi gần 400 triệu đồng. Đặc biệt có năm được mùa, doanh thu đã đạt trên 1 tỷ đồng. Ông Bùi Công Trừng, thôn 4 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói:
nếu mà nói về chanh thì là dễ dòng, nhưng mà phải chăm sóc thật tích cực, mà cho nhiều phân thì là nó sẽ cho nhiều quả. Bởi vì mình làm là cũng phải theo cây mình xem, phải tâm huyết với nó. Mình làm thì nói chung là chanh là lãi nhất, mà một năm nếu mà nó ra ấy, như trên ống chanh nhà mình không biết đâu, nhưng mà nó rơi khoảng 7-8 chặt ra hoa từ trong một năm. Nhưng mà sai nhất là thời gian Tết, nhưng mà chính Tết nó ra, nhưng mà nó ra thì nó lại nhà mình lại không đỗ nhiều, bắt đầu trái vụ thì nó lại đỗ nhiều hơn. Nên là nó cứ nối nhau, xong mình thu hoạch nó khoảng 3-4 lần. Ví dụ như là cái mùa đất thì mình ấy vào thì nó quả nó to hơn, Còn cái mùa thì mình để nó xanh xanh nữa được rồi là bứt. Từ Tết đến giờ anh thu được 2-3 lần, lần này lần thứ 3. Lại chuẩn bị được thu tiếp. Nhưng mà năm nay thì nói chung là giá cả nó cao hơn mọi năm.
Làm nông nghiệp không thể tránh khỏi những lúc thất bại, nhưng với gia đình chị Đỗ Thị Nguyệt ở thôn 4 thì đó cũng là bài học để rút ra được kinh nghiệm trong phát triển kinh tế. Khi mới trồng chanh, gia đình chị bị thiệt hại bởi năm đầu diện tích chanh chết đến hơn 20%. Với bản tính cần cù chịu khó, giờ đây toàn bộ diện tích đất đồi gần 2 hectare của gia đình đều phủ xanh. Các gốc chanh tứ thời, năm nay chanh tươi có giá dao động từ 25 đến 30 ngàn đồng mỗi kg bán tại vườn. Từ đầu năm đến nay, gia đình chị Nguyệt đã thu hoái được 10 tấn quả, thu về gần 300 triệu đồng. Hiện nay gia đình chị đang tiếp tục đầu tư chăm sóc để kịp bán chanh vào dịp Tết Nguyên đán, dự kiến sẽ thu thêm khoảng 7 tấn quả trị giá trên 200 triệu đồng. Chị Đỗ Thị Nguyệt, thôn 4, xã Việt Cường chia sẻ.
Tôi đầu tiên là trồng cây chè, xong là không hiệu quả nên là gia đình tôi chặt đi trồng cây keo. Xong là cái đến dòng cây keo cũng không hiệu quả, chặt đi để xong là mấy dòng đến cây chanh này. So với những cây khác thì hiệu quả hơn nhiều, chăm sóc dễ. Đầu tư thì mỗi năm chỉ có một lứa phân gà là thôi, một lần bón phân NPK thôi.
Cây chanh tứ thời được đưa về trồng ở Việt Cường từ năm 2016-2017. Ban đầu chỉ có một số hộ tự đầu tư trồng, nhưng nhận thấy giá trị kinh tế cao, nên hiện nay nhân dân trong xã đã mở rộng diện tích lên tới gần 40 hectare. Trung bình mỗi năm sản lượng chanh toàn xã đạt gần 800 tấn. Nhiều gia đình đã có thu nhập đến hơn 1 tỷ đồng từ trồng chanh mỗi năm. Ông Dương Kim Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Cường cho biết.
Đối với cây chanh thì bề mặt thu nhập thì hơn rất là nhiều so với những loại cây khác trong cùng một diện tích. Ví dụ như cây lúa thì cây chanh nó sẽ gấp 2-3 lần đối với cây lúa. Đời sống của bà con những năm gần đây thì đối với cây chanh rất là phát triển. Và nhiều hộ đã có mua được ô tô và xây được những căn nhà rất là đẹp. Thu nhập của họ thì, của người dân thì từ 100 đến 200 triệu đồng trên năm. Trong thời gian tới thì đối với lại chính quyền địa phương cũng tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân để ra cái nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về phát triển cây chanh để trở thành một trong những cây mũi nhọn của xã Việt Cường.
Năm 2023, giá chanh tươi bán ra thị trường tăng khoảng 10.000 đồng mỗi kg so với mọi năm. Thời tiết thuận lợi nên năng suất sản lượng cao hơn mọi năm. Nhận thấy những giá trị từ cây chanh mang lại, hiện nay xã Việt Cường đang tiếp tục quy hoạch vùng trồng, vận động nhân dân mở rộng diện tích, hỗ trợ tối đa để người dân tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật để cây chanh thực sự trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm nhu cầu mua sắm của hầu hết người dân đều tăng cao. Nắm bắt nhu cầu đó, các nhãn hàng thương mại điện tử, siêu thị đua nhau khuyến mại để hút người tiêu dùng, tăng doanh thu. Chính bởi vậy, câu chuyện chi tiêu dịp cuối năm luôn là đề tài được bàn luận trong dịp này. Mọi người cùng mách nhau những bí kíp tiêu dùng thông minh sao cho hợp lý, tránh tình trạng cháy túi do chi tiêu không có kế hoạch. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tận dụng thời điểm cuối năm, nhiều cửa hàng đã triển khai các chương trình khuyến mãi cao. Chị Ngô Thị Vương Bích, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tranh thủ dịp cuối tuần đến các cửa hàng điện máy để sắm cho gia đình chiếc tủ lạnh mới. Với mức ưu đãi giảm tới 30%, chị có thể tiết kiệm được khoảng hơn 3 triệu đồng mà vẫn mua được chiếc tủ lạnh ưng ý, hiện đại với dung tích lớn. Chị Bích chia sẻ.
Tết thì cái sự mua sắm rất là nhiều, nhu cầu rất là tăng cao. Thì đôi khi gia đình tôi cũng tìm những cái cửa hàng mà có thể giảm giá. Nếu như tủ lạnh là khoảng tầm 30 triệu thì cũng muốn mua lắm rồi nhưng mà mình chưa đủ. Nhưng mà khi mà thấy người ta đăng khoảng 25 triệu thì gia đình cũng có thể là cố gắng mua.
Nhận được tin nhắn triển khai chương trình khuyến mại quốc gia kéo dài tới hơn một tháng, chị Chu Kim Lan, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã tranh thủ đến các cửa hàng áp dụng chương trình khuyến mãi để mua quần áo giày dép mùa đông cho các thành viên trong gia đình. Theo chị Lan, mỗi sản phẩm tuy được giảm khoảng 50-100 ngàn đồng, nhưng những mặt hàng quần áo giày dép mùa đông thường phải sắm nhiều, giá cũng cao, nên chương trình khuyến mại cũng giúp chị tiết kiệm được tiền. Hầu như năm nào, chị Lan cũng tranh thủ những dịp giảm giá cuối năm để mua sắm trong gia đình. Đây cũng là cách chị Lan tiết kiệm chi tiêu, chị nói.
Giờ cuối năm nhiều cái nó giảm giá, hoa cũng giảm giá, quần áo, các thứ đồ gia dụng đều giảm giá hết. Nên tôi cũng, bản thân tôi lương cũng đi làm đều đều, cũng không cao lắm. Nên tôi cũng chỉ chờ những dịp cuối năm tôi sẽ mua những đồ giảm giá để mua về cho bản thân tôi, gia đình tôi, chồng con tôi. Mỗi cái giảm giá một ít thì tôi sẽ giảm được chi phí rất nhiều, nên tôi cứ dùng cái tiền đấy vào cái việc khác.
Còn đối với chị Nguyễn Linh Chi, hiện đang làm việc tại thành phố Yên Bái, do lập nghiệp và sống tại thành phố Yên Bái nên việc cân bằng chi tiêu không phải là một vấn đề lớn đối với chị. Ngoài chi phí thiết yếu hàng tháng ra thì hầu như chị không phát sinh thêm những khoản nào khác. Tuy nhiên, cũng như nhiều người, dịp cuối năm thường là thời điểm vượt chi bởi chị phải mua sắm thêm cho bản thân, vừa lo mua sắm thêm một số quà cho các thành viên trong gia đình hay dành một khoản để biếu bố mẹ, các cháu ở quê. Chính vì vậy, việc tiết kiệm chi tiêu bằng cách săn sale dịp cuối năm luôn được chị ưu tiên, chị chia sẻ.
Năm nào cũng vậy, cứ trước Tết khoảng 2 tháng là mình đã phải lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm rồi, bởi vì là dịp cuối năm thì rất là nhiều thứ phải chi tiêu, nên thường là mình sẽ liệt kê danh sách những thứ cần thiết phải mua sắm. Những thứ gì chưa cần thiết thì sẽ để sau. Và mình cũng hay để ý cũng như là tham khảo những chương trình khuyến mại để mua sắm cho tiết kiệm.
Có thể thấy dịp cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng mạnh, cũng là thời điểm lý tưởng để người dân có thể mua sắm các vật dụng cần thiết với mức giá ưu đãi để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, để tránh được những cạm bẫy hàng giá rẻ thì mỗi người cũng nên tham khảo và cân nhắc kỹ trước khi mua sắm, tránh tình trạng tiền mất tật mang.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động được các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tạo cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và người lao động trực tiếp gặp gỡ để trao đổi thông tin, phỏng vấn tuyển sinh và tuyển dụng. Hàng năm, tỉnh Yên Bái đã tổ chức rất nhiều ngày hội việc làm theo từng khu vực cho đến các địa phương trong tỉnh. Qua đó thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, người lao động cũng như các công ty, doanh nghiệp tham gia góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Là học sinh lớp 12, em Trần Đình Nam, học sinh trường Trung phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, mong muốn được tìm hiểu thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để có hướng lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường. Khi huyện Yên Bình tổ chức chương trình ngày hội việc làm, Nam vô cùng thích thú và hào hứng bởi em đã được tư vấn rất nhiều thông tin bổ ích. Em Trần Đình Nam cho biết:
hôm nay là em được tìm hiểu rất là nhiều ngành nghề thông tin rất là hay, đó chính cái ngành thứ nhất đó là tiếp viên hàng không và thứ hai đó là du học vào Nhật Bản và những nước khác. Ngày hội này việc làm này có cái ý nghĩa quan trọng rất lớn đối với em, đó là nó giúp em được tìm hiểu những ngành nghề mới và những ngành nghề mà không có quá gắt gao trong việc tranh chấp việc làm.
Hiện tại toàn tỉnh Yên Bái có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mỗi năm đào tạo nghề cho trên 20.000 lao động. Đây là nguồn lao động chất lượng đáp ứng yêu cầu của nhiều công ty doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh cũng như xuất khẩu lao động. Đặc biệt là đối với một số ngành nghề như điện, điện tử, năng lượng, cơ khí, sản xuất và lắp ráp, may mặc, dịch vụ. Từ ngày hội việc làm được tổ chức hàng năm, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dịch vụ việc làm cũng đã tìm kiếm được nguồn lao động phù hợp đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đối với nhiều ngành nghề khác nhau. Là một trong những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động, ông Nguyễn Văn Long, giám đốc công ty cổ phần tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực Hải Phòng cho biết:
bên công ty chúng tôi thì đã tuyển dụng nhiều người lao động là người Yên Bái về làm việc tại Hải Phòng. Có thể đánh giá chung rằng là như thế này, tức là người lao động từ Yên Bái về là các em chịu chăm chỉ, chịu khó và cái tính kỷ luật của các em tương đối là cao so với mặt bằng chung ở các so với người lao động ở các tỉnh miền núi. Đấy. Thì từ cái việc là mình tuyển dụng được nhiều lao động là người Yên Bái về Hải Phòng làm việc, thì đợt này nhân cái dịp có cái tổ chức huyện, tỉnh có cái tổ chức ngày hội việc làm thì chúng tôi đến tham gia và cũng kỳ vọng một điều rằng là chúng tôi sẽ tuyển được nhiều lao động là người Yên Bái sau đợt này.
Tham gia vào chương trình ngày hội việc làm của tỉnh Yên Bái, anh Vũ Hoàng Thanh, trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh nói:
với hỗ trợ của trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam cũng như là tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam thì các bạn xuống đây thì sẽ được miễn học phí và bao ăn ở ngủ nghỉ tại trường học công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, và sau khi các bạn tốt nghiệp mà học xong của trường thì sau đó là đi làm thì sẽ được hỗ trợ nhà nghỉ, ký túc xá và xe đưa đón tận nơi khi đi làm ca tại trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam cũng như là các công ty than thuộc trực thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Hiện tại đến với hội nghị hỗ trợ việc làm ngày hôm nay thì chủ yếu đó là người lao động quan tâm về lương và một số sự thuận lợi cho việc đi lại cũng như là nhà ở cho sinh hoạt cho người lao động tại khi làm tại dưới Quảng Ninh. Đấy, chủ yếu là Quảng Ninh. Vâng.
Mỗi năm tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho từ 20 đến 22.000 lao động, trong đó chuyển dịch 7.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Ngày hội việc làm được tỉnh Yên Bái tổ chức hàng năm nhằm kết nối cung cầu lao động và giải quyết việc làm bền vững cho người lao động. Đây cũng là cơ hội để người lao động được tiếp cận thông tin về thị trường lao động, thông tin về nhu cầu, điều kiện tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, được trực tiếp nghe tư vấn, tìm hiểu các chế độ chính sách, điều kiện môi trường làm việc để đăng ký tham gia tuyển dụng. Trong bối cảnh thay đổi mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sản xuất, thương mại với các chuỗi cung ứng toàn cầu, thì việc phát triển thị trường lao động, tổ chức kết nối cung cầu lao động, gắn kết đào tạo với thị trường lao động là hết sức cần thiết. Ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái cho hay.
Khi ngày hội mà tổ chức thì ban chủ chức trung tâm cũng đã khảo sát các thị trường lao động và các đơn vị mà tuyển sinh đào tạo thì mang cung cấp cho các em học sinh là đa dạng ngành nghề. Nên các em khi mà tham gia vào những buổi như này để các em có lựa chọn rất nhiều cái sự lựa chọn của mình. Mỗi người thì có một cái sở thích, có một cái để người ta mà khi người ta tham gia ấy, người ta lựa chọn nó phù hợp hơn. Sau mỗi ngày hội thì các em, tất cả các đơn vị cũng phát ra cái phiếu tư vấn cũng như khảo sát để các em đăng ký nguyện vọng. Thì sau đó thì các doanh nghiệp sẽ tiếp tục là tư vấn sâu hơn trong hoạt động khi ông đi mở hội kết thúc. Và trong quá trình tôi khảo sát rằng là cũng chiếm khoảng từ 20-30% sau khi mà những ngày hội kết thúc là các em đảm bảo là tìm được việc làm cũng như là định hướng cho mình một nghề nghiệp trong tương lai.
Với thông điệp chọn nghề đúng, sáng tương lai, ngày hội việc làm chính là cơ hội để học sinh sinh viên xác định được hướng đi, tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường và ước mơ của mình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết tình trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bạch Hà, huyện Yên Bình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Hòa tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà sau hơn 44 năm anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Liệt sĩ Vũ Đình Hòa sinh ngày 23 tháng 6 năm 1957 tại xã Dương Liễu, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Nay là thôn Phai Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Tháng 4 năm 1975, khi vừa tròn 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã tạm biệt gia đình, người thân, tình nguyện lên đường nhập ngũ, bảo vệ vùng biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Sau một thời gian huấn luyện, đồng chí được giao nhiệm vụ làm trung đội trưởng trung đội 1, đại đội 5, tiểu đoàn 5, trung đoàn 461, sư đoàn 338, quân đoàn 14 thuộc quân khu 1. Ngày 28 tháng 2 năm 1979, trong một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí Vũ Đình Hòa cùng 27 đồng chí đã anh dũng hy sinh và được đồng đội an táng tại nghĩa trang Nà Dừa, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Sau 44 năm 10 tháng từ khi hy sinh, phần mộ của đồng chí bị thất lạc, được sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn hai tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn và các đồng đội của liệt sĩ năm xưa, nay là các cựu chiến binh sư đoàn 338 phối hợp với gia đình đã đưa được hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Hòa về quê an táng tại xã Bạch Hà. Trong buổi đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ, các đại biểu nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ đã dâng hương kính cẩn cho anh linh liệt sĩ Vũ Đình Hòa, người con ưu tú của quê hương xã Bạch Hà, đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, quân đội Israel đã kiểm soát hầu hết miền Bắc dải Gaza và hiện đang đẩy mạnh cuộc tấn công xuống miền Nam vùng lãnh thổ này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này sẽ không rời khỏi Gaza cho đến khi tất cả các cơ sở hạ tầng Hamas bị phá hủy. Hãng tin AFP ngày 4 tháng 12 đưa tin hàng chục xe tăng và thiết giáp hạng nặng của Israel đã tiến vào phía nam dải Gaza và hoạt động gần thành phố Khan Yunis. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 4 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội Israel sẽ ở lại Gaza cho đến khi tất cả cơ sở tầng của Hamas bị phá hủy hoàn toàn, đồng thời nhấn mạnh lực lượng phòng vệ Israel đã bắt đầu hoạt động ở miền nam Gaza. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông đã rất bất ngờ khi Israel và Hamas nối lại giao tranh ở dải Gaza và kêu gọi hai bên tôn trọng nghĩa vụ để tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.
Ngày 4 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Tổng thống Belarus tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai của Tổng thống Belarus trong năm nay sau chuyến đi hồi tháng 2. Tổng thống Lukashenko cũng nhấn mạnh Belarus đã đang và sẽ là đối tác tin cậy của Trung Quốc. Về phần mình, Chủ tịch Tập cho biết Trung Quốc mong muốn Belarus trở thành thành viên cốt lõi của sáng kiến Vành đai và Con đường. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh thế giới hiện nay đầy sự hỗn loạn và thay đổi. Ông sẽ nỗ lực giảm bớt căng thẳng trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel vào mùng 7 tháng 12 tới.
Chính phủ Iran vừa thông báo Iran và Cuba đã ký 7 thỏa thuận hợp tác và bản ghi nhớ trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Michel Kalas đến nước Cộng hòa Hồi giáo. Chính phủ Iran cho biết lãnh đạo và quan chức cấp cao của Iran và Cuba đã ký 7 văn kiện và bản ghi nhớ hợp tác. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi và Chủ tịch Cuba Díaz-Canel đã ký tuyên bố chung về việc củng cố mối quan hệ chiến lược. Những bản ghi nhớ và văn kiện được ký giữa Iran và Cuba đề cập đến lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, nông nghiệp, năng lượng, khai mỏ, truyền thông và y học.
Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Salada Doanh cảnh báo Mỹ đang hết tiền để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện, Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Salada Doanh cho biết, nếu Quốc hội không hành động, Mỹ sẽ không còn nguồn lực vào cuối năm nay để mua vũ khí và thiết bị cho Ukraine, cũng như cung cấp thiết bị từ kho quân sự của Mỹ. Theo bà Doanh, việc cắt giảm ngân sách và vũ khí cho Ukraine sẽ gia tăng khả năng chiến thắng cho phía Nga. Hồi tháng 10, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung gần 106 tỷ đô la cho các kế hoạch ở Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ. Hạ viện Mỹ hiện đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát và viện trợ cho Ukraine đã trở thành một vấn đề chính trị, gây tranh cãi đối với một số nghị sĩ theo đường lối cánh hữu.
Ngày 4 tháng 12, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo cho biết dịch tả đang ngày càng lan rộng và trầm trọng ở Sudan. Tính đến nay, Sudan đã có hơn 5.100 trường hợp nghi mắc bệnh tả, trong đó có 161 người tử vong do dịch bệnh này. Theo báo cáo, dịch tả bắt đầu bùng phát ở Sudan từ đầu tháng 9 và hiện đã lan rộng tại 9 trong số 18 bang của nước này, khiến hàng triệu người có nguy cơ lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt việc cung cấp hơn 2,9 triệu liều vaccine phòng bệnh tả đường uống cho Sudan. Lô vaccine gồm 2,2 triệu liều đầu tiên đã đến nước này vào cuối tháng 11 và các hoạt động tiêm chủng đã bắt đầu. Lô vaccine thứ hai sẽ tới Sudan trong tháng tới.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ truyền tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Paul Heckingbottom của câu lạc bộ Sheffield United đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên ở ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải. Báo chí Anh khẳng định Sheffield đã sa thải huấn luyện viên Paul Hacking. Các nguồn tin này cho biết quyết định đến ngay sau trận thua đậm 5-0 trước Burnley hồi cuối tuần vừa qua. Như vậy, Paul Hacking đã chia tay Sheffield United sau 2 năm gắn bó. Vị huấn luyện viên 46 tuổi được bổ nhiệm vào năm 2021, ông đã góp công lớn giúp The Blades giành quyền lên chơi tại ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, sau khi bước chân tới giải ngoại hạng Anh, ông Paul Hacking cùng các học trò có một chuỗi thành tích bết bắt. Sau 14 vòng đấu, Sheffield United chỉ thắng duy nhất một trận, hòa 2 trận, thua 11 trận và hiện đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 5 điểm. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Luton Town, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định không quan tâm tới những gì xảy ra với Man City mà chỉ tập trung cùng Arsenal cải thiện và tiếp tục chiến thắng. Ông Arteta phát biểu: "Tôi nghĩ về cách chúng tôi sẽ chơi tốt hơn, ổn định hơn và khó bị đánh bại hơn trước Luton Town. Những điều cần điều chỉnh và cách sắp xếp nhân sự tốt nhất để chiến thắng. Phía trước chúng tôi vẫn là cuộc đua marathon. Kể từ lần gần nhất hai đội gặp nhau năm 1991, Luton Town đã rơi xuống giải hạng Nam Anh trong 5 mùa trước khi trở lại Ngoại hạng Anh nhờ chiến thắng trước Sheffield United ở chung kết play-off vào tháng 5 2023. Về tình hình nhân sự, huấn luyện viên Arteta cho biết Takehiro Tomiyasu đã bỏ ngỏ khả năng thi đấu, nhưng Ben White đạt thể trạng tốt nhất và sẵn sàng đá chính. Trong khi đó, Vieira, Partey, Smith Rowe và Timber vẫn nghỉ dài hạn. Người gác đền số 1 của Newcastle United đã gặp phải một chấn thương khá nặng ở trận đấu với MU. Dù thắng MU hồi cuối tuần qua với tỷ số 1-0, thế nhưng Newcastle đã phải trả giá khi thủ thành Nick Pope dính chấn thương phải rời sân ở phút thứ 86. Huấn luyện viên SD Howe tiết lộ Pope đã bị trượt khớp vai. Đây là chấn thương mà thủ môn này từng gặp phải trong quá khứ. Vì phải phẫu thuật, Nick Pope có thể phải nghỉ thi đấu 4-5 tháng. Như vậy, thủ môn 31 tuổi sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Ngoài ra, anh cũng đối mặt với nguy cơ không thể cùng đội tuyển Anh thi đấu tại vòng chung kết Euro 2024 vào tháng 6 2024. Theo tờ Goal, chấn thương của Ronaldo trong trận đấu tại giải vô địch Ả Rập Xê Út không nghiêm trọng. Dù vậy, phía câu lạc bộ chủ quản Anas không muốn mạo hiểm sử dụng cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình. Thế nên Ronaldo sẽ vắng mặt khi Anas làm khách trên sân của Ipswich Town ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League diễn ra vào lúc 23 giờ hôm nay, mùng 5 tháng 12. Việc không tham dự trận đấu này sẽ giúp Ronaldo tiết kiệm đáng kể thể lực. Anh không đáp chuyến bay dài tới Tajikistan cùng các đồng đội. Đích thân huấn luyện viên Luis Castro xác nhận CR7 không tham dự trận đấu thuộc đấu trường châu Á.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 5, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S-Mode. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay, thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trinh hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trinh hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.